AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường đặc biệt Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe chưa?
Dạ, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi chào Hòa Tính. Dạ, cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe anh. Dạ.
Ôi trời, nó u ám, nó ám đạm quá. Mà nghe bạn nói thì cái có một số những cái điểm nhấn ở trong cái tình hình kinh tế, nhất là vàng, có bộ có lý cho quý vị phụ nữ hay hoặc là những người nào mà yêu mến vàng phải không Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy Hòa Tính, nhưng mà Dũng thấy vàng mà khi mà nó đi xuống như vậy đó thì chúng ta đừng vội vã mà mua, thì không biết nó sẽ rủi ro như thế nào. Nhưng mà nếu mà vàng xuống càng nhiều đó thì có thể là người Việt Nam chúng ta sẽ đi mua vàng để mà tích trữ thì nó tốt hơn, nhưng mà đợi chúng đến mức nào nó ngưng đã, bây giờ nó còn đang rớt thì chúng ta đừng nên mua. Như bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay khi mở cửa thì phải nói Dow Jones lên cũng tiếp tục khá tốt, lên 19 điểm và con số hiện tại bây giờ là 17.403 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại ngược lại, là rút xuống 6 điểm, con số hiện tại là 4.617 điểm. S&P 500 thì lên 3 điểm, con số hiện tại là 2.015 điểm. T-note 10 năm là 2.35%. Vàng thì rớt xuống 24 đồng 90 xu, hiện tại bây giờ một ao vàng chỉ có 1.142 đồng 80 xu. Dầu thô thì tăng 61 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 77 đồng 80 xu, một con số rất là tuyệt vời. Và với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.06%, tuần rồi cao nhất là 3.98%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.16%, tuần rồi cao nhất là 3.09%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 25 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.315 đồng và bán ra là 21.415 đồng. Vàng thì mua vào là 35.030.000 một lượng và bán ra là 35.060.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị bản tin cũng khá là tốt đẹp cho cái công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Riêng về những cái lĩnh vực công ty tư nhân không thôi đó, về tháng 10 họ đã mướn vào khoảng 230.000 công ăn việc làm. Và nói đây là con số rất là tốt đẹp, và theo như cái Bộ Lao động cũng đưa ra ngày hôm nay, và 230.000 cho cái tháng 10 phải nói là rất là tuyệt vời thưa quý vị. Vì cái công ty, những công ty tư nhân á, mà họ mướn người ồ ạt như vậy đó thì thấy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ có một phần nào đó đang đi lên. Và hiện tại bây giờ nếu vị nào mà những cái công việc mà gọi là white collar, tức là chúng ta làm về những cái nghề, về văn phòng đó, quý vị vào thử trong cái Monster hay là vào những cái website mà về headhunter, về kiếm công an việc làm, những người về chuyên môn đó, thì phải nói rằng rất là dễ dàng chúng ta kiếm được một công việc làm ở các trang mạng, gọi là đi tìm những người headhunter, tức là đi săn những người mà có kinh nghiệm. Nhưng mà nói về cái Bộ Thương mại cũng đưa bản tin ngày hôm nay cũng không được vui cho lắm. Đó là nói về cái deficit, tức là thâm thủng về mậu dịch của Hoa Kỳ cũng có một phần nào đó tăng lên. Đặc biệt về cái tháng 9 vừa rồi đó, cái thâm thủng về thương mại đã tăng lên đến 43 tỷ Mỹ Kim. Tháng 8 thì chỉ có 40 tỷ mà thôi. Và dần dần lên đến tháng 10, tháng 9, tháng 10 thì những tháng này là vẫn tiếp tục tăng lên. Theo như Bộ Thương mại đưa ra thì họ nói rằng cái con số mà thâm thủng nó đã tăng lên đến 7.6%. Trong khi mà xuất khẩu thì giảm 3 tỷ, tức là giảm khoảng 1.5%. Vào tháng 8 đó thì xuất khẩu là 195.6 tỷ. Trong khi đó thì nhập khẩu lại tăng 0.1, là khoảng 238.6 tỷ. Vậy thì chúng ta lấy con số mà xuất khẩu trừ đi con số nhập khẩu, hay chúng ta làm ngược lại, thì con số âm của nó là 43 tỷ, tức là Hoa Kỳ trong cái tháng 9 vừa rồi đó là chúng ta mất thêm 43 tỷ nữa bị lỗ. Thì trước đây Tiến Dũng cũng đưa cái hình ảnh mà chúng ta dễ dàng thí dụ đó mà hiểu là cái thâm thủng về mậu dịch là như thế nào. Chẳng hạn như là về cái deficit, về trade deficit là thâm thủng đó. Thì ví dụ như một cái gia đình đó làm 10 đồng cho một tháng, nhưng mà họ xài 11 đồng, tức là họ thiếu nợ 1 đồng. Thì Hoa Kỳ giống như vậy, họ xuất khẩu đi là 195 tỷ, nhưng mà họ nhập khẩu vào đó đến 238 tỷ lần, thì trừ qua xuất lại thì họ lỗ đến 43 tỷ. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ cái quốc gia mà họ nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất mà hãy là đứng đầu bảng hiện tại bây giờ, đó là phần China, tức là phần Trung Quốc. Trong khi đó thì từ khoảng tháng 7 năm 2008 đó, là cái chức vụ quán quân này đã mất đi từ Canada chuyển qua tay của Trung Quốc. Tức là chúng ta không thể tưởng tượng được từ tháng 7 hay là tháng 6 hay là 8 hay tháng 5, tháng 4 trở ngược lại từ 2008, 2007, 2006 vân vân, là Hoa Kỳ và Canada là hai cái quốc gia có một cái thương mại mạnh nhất, nhưng bây giờ Trung Quốc là giữ cái chức quán quân đó, thưa quý vị. Và một bản tin mới nhất từ 2 giờ 45 sáng nay thì đưa ra theo như cái con số mà nhiều tiểu bang họ đưa ra, họ cho biết rằng họ sẽ bắt đầu tăng lên cái lương tối thiểu, tức là minimum wage, trong đó cả Alaska, Arkansas, Nebraska và South Dakota. Đây là những cái tiểu bang họ bắt đầu ký một cái sắc lệnh rằng sẽ tăng lương tối thiểu lên. Riêng về Alaska hiện tại bây giờ là 7 đồng 75 xu cho một giờ, nhưng mà từ đây cho đến 2016 đó, họ sẽ tăng lên là 9 đồng 75 xu. Rồi Arkansas là cái minimum wage, ví dụ không tưởng tượng được sao thấp dữ vậy, trong cái đất cả cái số lương mà chính phủ đưa ra đó, minimum wage là 7 đồng 25, nhưng mà Arkansas chỉ có 6 đồng 25 xu mà thôi. Họ cho biết rằng từ đây cho đến năm 2017 đó, nó sẽ tăng lên là 8 đồng 50 xu. Và Nebraska là 7 đồng 25 xu, thì từ đây đến năm 2016 họ tăng lên 9 đồng. Và South Dakota hiện tại bây giờ cũng là 7 đồng 25 xu, thì họ sẽ tăng lên năm tới là khoảng 8 đồng 50 xu. Và đó là bốn tiểu bang đã ký một cái sắc lệnh tăng cái minimum wage, cái lương tối thiểu lên cho người dân. Và cái 12 tiểu bang còn lại, cộng ngay cả thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì tất cả đã lên lương 2 năm trước. Đã thấy rằng từ từ 50 tiểu bang Hoa Kỳ sẽ có một cái mức lương chắc chắn sẽ cao hơn 8 đồng cho một giờ, đấy thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến vị nói về cái recall, tức là lệnh thu hồi xe. Và hôm nay là cái xe này Tiến Dũng cần phải nói là cái xe Toyota. Quý đồng hương của chúng ta Việt Nam đó đi xe Toyota rất là nhiều. Thì ngày hôm nay về Bộ An toàn Giao thông Vận tải đã đưa ra con số 5.850 chiếc xe Toyota phải recall. Vì những cái xe này nó bị possible, có thể bị lost cái steering control, tức là bị cái hệ thống mà tay lái đó, nó có thể bị mất cái điều khiển và có thể gây ra tai nạn. Và riêng về Hoa Kỳ không thôi là khoảng 5.650 chiếc, số còn lại là nằm ở Middle East, là Trung Đông và Canada. Và chúng ta lưu ý vào những cái dạng xe sau đây. Thứ nhất là Camry, thứ hai là Camry mà dạng hybrid, và cái thứ ba là Avalon, và cái thứ tư là Avalon Hybrid. Đó là bốn cái loại xe mà đang bị về cái steering power problem. Và quý vị nào có chiếc xe này thì chúng ta nên gọi hãng hay là đợi hãng gửi cái thơ đến mà chúng ta có thể đem đến mà sửa. Và cái xe này nằm ở cái dạ đời 2014. Chúng sẽ nhắc lại là Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid đời 2014. Và chúng ta đem lại, họ sẽ sửa lại cái hệ thống này. Và họ cũng nói rằng không mất tí tiền. Vậy quý vị nào mà có cái dạng xe này thì chúng đem đến để họ replace cái suspension arm. Và hầu như là không có charge một đồng nào hết. Cho đến ngày hôm nay thì hãng Toyota cho biết rằng chưa có một cái tai nạn rủi ro nào xảy ra. Trong khi bản tin này đưa ra thì song song cách đây 2 ngày trước thì Toyota có unveil, tức là trình làng một cái xe, phải nói là xe, dùng cái từ mà ở Việt Nam mà thanh thiếu niên ưa dùng là xe khủng đó các thưa vị. Tức là cái power nó 850 sức ngựa, tức là mã lực, và nó đã trình làng ở Las Vegas. Và cái xe này phải nói ngay cả chiếc Lamborghini cũng phải ngã mũ mà nghiêng mình chào chiếc xe này, vì họ nói rằng cái power của nó kinh khủng vô cùng. Nhưng mà cái xe này chỉ là cái concept, cái khái niệm mà thôi. Họ, mặc dù họ chưa ra là bán rộng rãi chắc chắn là không được. Và một cái câu mà họ nói rằng cái xe này rất là xe khủng, nhưng mà quý vị sẽ không bao giờ mua được chiếc xe này. Chiếc xe này là chiếc xe để mà quảng cáo mà thôi. Và song song đó thì có một bản tin cũng liên quan đến xe nữa, đó là cái xe Hyundai và cái xe Kia. Và ngày hôm qua thì chính phủ liên bang đã phạt cái xe này, cái những cái gọi là cái hãng làm cái xe Hyundai cũng như Kia, 100 triệu Mỹ Kim. Và một số tiền đối với hãng thì không có lớn, nhưng mà đối với chúng ta thật sự số tiền khổng lồ. Cái đơn giản như thế này, trong tổng số những cái hãng Honda và Kia có nhiều cái xe dạng khác nhau như là Hyundai Accent, Elantra hay là Veloster, hay là những cái xe Santa Fe, là Kia Rio hay là Soul. Những cái xe này khoảng tổng số của nó lên đến khoảng 1.200.000 chiếc. Và với mình khi mà họ điều tra lại đó, cái số mileage, tức là cái mai mà họ chạy cho một galon đó, thì họ cho biết rằng đã ăn gian. Vì ăn gian từ 1 đến 6 mai cho một galon lận. Thí dụ như họ đưa ra một cái bảng, cái xe Hyundai Accent chạy 40 mai cho một galon. Nhưng mà khi chính phủ ghi là cái bộ an toàn giao thông tải test lại đó, thì cái xe này chạy thì khoảng có 35 mai một galon mà thôi. Mặc dù họ đưa ra như vậy, nhưng mà cái số mai của nó không đúng như vậy. Chạy, tức là khi mà chúng ta đổ đầy bình rồi đó, chúng ta bấm, chúng ta chia đều ra thì khoảng 35 mai mà thôi. Và cái số mai mà họ ăn gian từ 1 đến 6 mai. Và khi kiểm tra những chiếc xe mà từ hai hãng này làm ra, Hyundai và Kia đó, và cuối cùng thực sự là như vậy, không có chính xác. Và những cái xe này vào nằm ở khoảng đời 2011-2013. Và cuối cùng, khi mà kiểm tra kỹ càng lại, thì những cái số mai là họ đưa ra nó không có chính xác với cái galon mà một galon họ chạy như họ chạy trên một galon chạy trong một số mai mà họ đưa ra. Và cuối cùng họ phải chịu đóng phạt 100 triệu Mỹ Kim vì cái sự mà không có thành thật này. Và một bản tin kế tiếp Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về hãng Sprint, và một tin không có được vui lắm cho Sprint vì ngày hôm nay Sprint cũng tuyên bố họ, xin lỗi, ngày chiều ngày hôm qua họ đưa ra cái thông cáo rằng họ sẽ cắt giảm 2.000 công ăn việc làm, tức là trên tổng số 5% cái nhân viên của hãng này, và cho biết rằng họ cắt giảm như vậy đó để giúp đi cái sự mà hàng năm họ tiêu xài đến 1,5 tỷ, họ chi phí tất cả mọi thứ cho cái công ty này đến 1,5 tỷ. Và hầu như họ cũng nói rõ rằng họ đã, nếu mà lay off như vậy đó, thì họ cũng save được cái labor cost, tức là về những mướn nhân viên đó, đến 400 triệu mỗi năm. Và chúng thấy rằng đây là một cái tin buồn cho hãng Sprint, vì hãng Sprint thật sự ra đây là một cuộc cạnh tranh rất là lớn cho bốn hãng điện thoại hiện tại bây giờ trên toàn nước Mỹ. Và chúng thấy là AT&T, Sprint, Verizon và T-Mobile. Và một bản tin nữa, bản tin cuối cùng mà chúng xin nhắc nhở quý vị, và chúng hy vọng rằng truyền thông cũng nên nhắc nhở nhiều lần. Vì hiện tại bây giờ, những cái người mà gọi là ăn không ngồi rồi mà muốn kiếm tiền trên cái sự đau khổ của người khác đó, là chúng thấy thường nghe những cái điện thoại, ngay cả những người trẻ, người già, người trung trung vân vân, và đặc biệt những người châu Á hay là những người và những không phải là người Mỹ hoàn toàn. Cái tên như hạn như là Nguyễn, Quỳnh hay là Võ hay là Ngô hay là Trần vân vân, những cái tên đó rất 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 là dễ bị làm một con mồi. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận được cú điện thoại gọi rằng bạn đã bị IRS điều tra, và hiện tại đây là cái last call hay cái last warning, đây là cái sự răn đe cuối cùng. Nếu mà bạn không gọi số điện thoại này, bạn sẽ bị cảnh sát đến nhà bắt hay vân vân. Và bạn, khi mà chúng ta gọi vào thì họ sẽ chỉ dẫn chúng ta cách nào để trả số tiền nợ càng sớm càng tốt, còn không nó trong ngày đó mà không trả đó, chúng ta sẽ bị bắt hay là bị cảnh sát đến nhà hay là mọi thứ, hay là bị ở tù. Và người Việt Nam chúng ta thì nếu mà chúng ta biết tiếng Anh giỏi đó thì không sao, chúng ta sẽ gọi lại, chúng ta sẽ hỏi kỹ càng, hay là chúng ta gọi ngay cả IRS để điều tra có đúng như vậy không. Ngược lại những người mà tiếng Anh vừa đủ hiểu một hai chữ đó thì nghe rất là sợ. Như vậy thì Dũng khuyến khích quý vị, hay là khuyên quý vị nên nhớ là khi mà chúng ta nhận được cú điện thoại này đó thì chúng ta đừng quan tâm đến. Ví dụ sẽ nhắc lại 100% đừng quan tâm đến, vì khi IRS họ muốn bắt quý vị hay là họ muốn đòi tiền quý vị đó thì họ gửi thơ về, chứ họ không bao giờ gọi điện thoại như vậy. Vậy thì quý vị nên nhớ, ví dụ cũng khuyến khích quý vị nào nghe bản tin này thì cũng chia sẻ với đồng hương chúng ta, vì hiện tại bây giờ con số bị lừa đó nó tăng lên mỗi ngày rất là nhiều, cái thưa quý vị. Và một lần nữa quý vị nên nhớ là quý vị đừng bao giờ nghe qua cái điện thoại mà đòi tiền chúng ta từ các hãng hay là những cái công ty hay là ngay cả chính phủ nữa, cái thưa quý vị. Chúng ta hoàn tất.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình ngày hôm nay của bạn rất là nhiều. Vâng, đúng vậy, số phone quen hoặc là những cái số phone nào mình biết trong gia đình và những người bạn bè thì chúng ta hãy nên nhắc phone lên, còn ngoài ra thôi kệ nó rang, kệ để cho nó rang đi nhé thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn lưu ý đến quý vị thêm một lần nữa cái vấn đề mà xe Toyota hai loại Camry cũng như là Avalon của quý vị nào mà hay hoặc là có bạn bè, bà con, thân nhân, anh em mà của cái đời 2014 thì quý vị nhớ nhắc nhở nhau trong cái vấn đề mà Tiến Dũng vừa mới nói nhé thưa quý vị. Cảm ơn phần tường trình của bạn. Xin được mời Tiến Dũng gửi lời chào.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Ở đây xin chia sẻ ngắn như thế này, ngày cách đây khoảng và từ ngày Chủ nhật cho đến nay đã Dũng gặp được một cú điện thoại rất là nhiều lần. Và để message là Tiến Dũng đã thiếu tiền iOS rồi phải gọi lại gấp, không thì sẽ bị ra tòa hay vân vân, vậy là Tiến Dũng sẽ gọi tín dụng không có ngại ngùng gọi ngay lại số đó, và Dũng nói rằng nếu mà thật sự như vậy thì anh có thể gửi lá thư hay không, vì tôi cũng biết rõ về cái thông tin về thuế má, tôi khai thuế an tâm không bị hết. Thì nó đợi chút xíu, nó là thì người đó cũng làm bộ đánh nó, xin lỗi tôi gọi lộn số, cái số này không phải tên của anh, cái số information của anh không có đúng, vân vân. Thật sự thì Dũng chẳng có đưa cái information nào hết, họ nói ngay, họ kết, tức là khi mà họ chúng ta gọi lại mà thấy chúng ta nói chuyện lưu loát mà hiểu một cái vấn đề về pháp lý đó thì chắc chắn họ sẽ không gọi chúng ta nữa. Vậy thì Dũng khuyên quý vị cẩn thận, vì hiện tại bây giờ cái sự lừa đảo này hoàn toàn nó nhắm vào những người gọi là dân thiểu số ở trên nước Mỹ đó quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Thúy Dung, chào quý vị.